Chương trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ vừa chính thức công bố là họ sẽ chính thức tăng lệ phí các hồ sơ bảo lãnh nhập cư, nhập tịch và những cái diện tới Mỹ để mà vừa lao động hoặc là vừa định cư. Thì cụ thể là sẽ có một cái đợt tăng giá hàng loạt đối với rất nhiều những cái diện hồ sơ khác nhau. Cụ thể đó là những diện nào, giá cụ thể mức tăng sẽ là bao nhiêu, ngày nào sẽ chính thức có hiệu lực. Thì mời quý vị cùng tìm hiểu tất cả những chi tiết cần quan tâm về đợt tăng giá lớn nhất của Sở Di trú và Nhập tịch kể từ 8 năm đổ lại đây với luật sư di trú Khanh Phạm và các thông tin khác cập nhật về tình hình di trú Mỹ, đặc biệt là tình hình an ninh biên giới Hoa Kỳ lúc này. Trà My cảm ơn luật sư Khanh trở lại với chương trình của Đài VOA.
Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh cảm ơn quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Thưa luật sư Khanh, cách đây vài tuần mình có đề cập tới vấn đề là Sở Di trú Nhập tịch Mỹ sẽ sắp sửa tăng giá đồng loạt rất là nhiều những cái hồ sơ từ bảo lãnh nhập cư, nhập tịch cho tới là thẻ xanh vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay thì một thông tin chính thức sau một thời gian là họ đã lấy ý kiến dân và họ đã chắc chắn chính thức công bố đợt tăng giá này. Thì chúng ta sẽ gửi đến quý khán thính giả những chi tiết rất cụ thể, rất cập nhật là những cái diện hồ sơ nào, visa nào, nhập cư, nhập tịch như thế nào, tăng bao nhiêu, từ đâu tới đâu và ngày nào sẽ có cái hiệu lực chính thức. Cái đợt tăng này thì được xem là một cái đợt cải tổ về lệ phí lớn nhất kể từ năm 2016 từ năm 2016 tới nay. Dạ, thì sau 8 năm thì đây là một cái đợt tăng đột biến và khiến cho nhiều người vừa chú ý vừa quan ngại. Thì bây giờ xin hỏi luật sư Khanh, trước nhất là cái ngày chính thức có hiệu lực của đợt tăng này là ngày nào?
Kính thưa chị và kính thưa quý vị, thì ngày chính thức mà những cái giá mới này nó sẽ được áp dụng là có nghĩa là ngày 1 tháng 4 năm nay. Thì có nghĩa là mình có từ bây giờ, ngày hôm nay là ngày 22 tháng 2, 2024, thì mình có từ ngày 22 tháng 2 tới ngày 31 tháng 3 để mình nộp với Sở Di trú để mình dùng cái giá cũ trước khi cái giá mới được áp dụng và cái giá mới được áp dụng vào ngày 1 tháng 4 năm 2024 nha quý vị. Nên bây giờ nếu mà quý vị đang có cái một chút khúc mắc về chưa có khai đơn hoặc là chưa chuẩn bị khai đơn thì làm cho nhanh. Tại vì những cái chi phí nó đang chuẩn bị tăng, nó đang tăng có nhiều cái rất là cao cho mình.
Và như vậy thì đúng ngày 1 tới tháng 4 năm 2024, tất cả những hồ sơ nào nộp đúng ngày này trở đi sẽ bị áp dụng mức giá mới tăng cao phải không ạ?
Dạ đúng chị.
Dạ. Bây giờ xin mời luật sư Khanh cho quý khán thính giả được tìm hiểu cụ thể các cái mức giá tăng đó sẽ áp dụng cho những cái hồ sơ nào. Bây giờ mình nói về diện bảo lãnh trước đi, tại vì nó ứng dụng nó ảnh hưởng đối với rất là nhiều những hồ sơ từ Việt Nam. Thì diện bảo lãnh rồi sau đó mình sẽ nói những cái diện nhập cư khác, đi lao động hoặc là đi định cư hoặc là đi du học vân vân thì mình sẽ nói sau, hoặc là nhập tịch thì mình sẽ nói sau. Bây giờ nói diện bảo lãnh trước đi, thì những hồ sơ bảo lãnh nào sẽ bị thay đổi giá cả và thay đổi bao nhiêu từng loại thưa anh?
Nói chung đối với những cái hồ sơ bảo lãnh thì mình có thông thường, nếu mà mình nói vào bảo lãnh thân nhân á thì mình có hai cái đơn, mình một là mình dùng cái đơn I-130 hoặc hai mình sử dụng cái đơn là I-129 để mà cho bảo lãnh cái người hôn thê hoặc hôn phu của mình. Đối với cái I-130 thì bây giờ bên Sở Di trú họ tách rời ra hai cách để mình nộp vào cho bên Sở Di trú. Một là mình dùng qua cái hệ thống online của họ, và hai là mình dùng cái đường cũ là bằng giấy tờ. Nhưng mà trước khi mình nói cái đó thì Khanh muốn báo cho quý vị biết một thông tin. Cách đây 2 tuần cái hệ thống online của bên Sở Di trú họ bị có vấn đề, nên có rất nhiều người luật sư mà có hồ sơ nằm được được lưu trữ trên Sở Di trú họ bị thất lạc cái hồ sơ đó, rồi coi như họ không có gì cả, bị xóa sổ hoàn toàn. Và chỉ có những người luật sư nào mà quen phải những người luật sư này họ phải gọi lên trên tổng đài của Sở Di trú và họ có nhiều lúc họ phải nói với quản lý của cái bên IT của Sở Di trú để mà Sở Di trú họ coi như recover lại những thông tin. Và có nhiều người luật sư họ nói là cho dù có lấy lại được thông tin mà cũng rất nhiều thông tin của thân chủ của họ bị thất lạc trên hệ thống lưu trữ của Sở Di trú. Nên vì vậy trước giờ Khanh chỉ khai vài hồ sơ trên hệ thống đó thôi, còn ngoài ra Khanh làm gửi bằng giấy tờ cả. Và Sở Di trú ngay lúc này họ tách rời ra hai chi phí khác nhau cho nếu mà mình dùng cái hệ thống online của họ để mình file hoặc là mình dùng bằng giấy. Có nghĩa là mình in giấy ra mình ký xong mình gửi vào cho họ. Thì trước hết để mình nói về cái đơn I-130 thì trước quý vị biết từ 2016 tới giờ cái chi phí cho cái đơn I-130 là 535 đồng. Có nghĩa rằng là cho bất kỳ những hồ sơ nào mình muốn bảo lãnh thân nhân của mình đang ở nước ngoài hoặc đang ở trong nước Mỹ thì mình phải điền cái đơn I-130 và trước giờ cái giá đó là 535 đồng. Thì bây giờ cái giá đó sẽ được tăng, nếu mà mình khai trên online á thì cái giá là 625 đồng. Và nếu mà mình dùng cái giấy để mình nộp vào á thì cái giá là 675 đồng, có nghĩa là cái sự chênh lệch giữa nhau. Trước hết là chênh lệch từ 535 tới 625 và 535 tới 675. Và giữa hai cái phân khúc khác nhau để mình khai nữa, khai online thì rẻ hơn khai bằng giấy 50 đồng. Và cái đó là cho I-130 nhé, trước đây 535, bây giờ nếu mà mình khai online là 625. Và nếu mình khai bằng giấy tờ giống như là mình chỉ in ra mình ký mình gửi vào thì cái chi phí là 675. Rồi còn cái đơn 129 cho những người có quốc tịch Mỹ mà muốn bảo lãnh người hôn thê hoặc hôn phu của họ, trước đây cái số tiền đó vẫn là 535, nhưng mà bây giờ cái đơn đó là được tăng lên tới 675 đồng, cho dù mình khai cái đó online hoặc là mình khai cái đó bằng giấy. Cái đơn I-129F thì không có tách rời ra cái mặt phân biệt bằng mình nộp vào qua hệ thống của sở di trú trực tuyến qua internet hoặc là mình nộp bằng giấy tờ. Thì đó, trước hết mình nói hai cái đó rồi đó, 129F và 130. Thì cái chênh lệch nó sẽ dao động vào cỡ 90 đồng tới 140 đồng từ cái giá cũ là 535.
Và cái đơn mà 130 mà anh nói đó là áp dụng cho những diện bảo lãnh nào?
Tất cả những diện bảo lãnh gia đình, đoàn tụ gia đình giống như là người có quốc tịch bảo lãnh vợ chồng con cái bố mẹ, hoặc là người có quốc tịch bảo lãnh con chưa lập gia đình dưới 18 tuổi, hoặc là con chưa lập gia đình dưới trên 21 tuổi, hoặc là người có quốc tịch bảo lãnh con cái đã lập gia đình rồi, tùy tuổi tác không quan trọng, hoặc là những người thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, hoặc là người có thẻ xanh bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi, và người có thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng con cái của họ mà chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, và còn cái dạng cuối cùng là người có quốc tịch bảo lãnh anh chị em. Thì những cái chi phí này sẽ được tăng, thông thường trước đây là 535 thì bây giờ giống như Khanh nói, nếu mà mình khai qua internet thì nó sẽ là 625, và nếu mà mình dùng giấy tờ mà mình in ra để mình gửi vào thì nó sẽ 675.
Như vậy tất cả các diện bảo lãnh gia đình đều bị tăng giá.
Dạ đúng rồi, cái đó là cái đơn để mình khai đơn bảo lãnh thôi nha. Còn về cái vấn đề nếu mà cái những người đó đang ở bên Mỹ mà xin thẻ xanh thì cái giá nó sẽ khác hơn nữa trước đây nữa, nhưng mà cái đó chúng nữa mình nói, cái đây là chỉ là cái đơn I-130 là cái bước đầu tiên, cái sự khởi đầu của cái hồ sơ bảo lãnh là cái giá nó đã tăng như vậy rồi.
Tức là cái bước khởi đầu là cái đơn 130 để bảo lãnh tất cả thân nhân gia đình đó, thì là tăng giá. Rồi ngoài ra là ngoài cái 130 đó thì cũng tăng giá luôn cái hồ sơ bảo lãnh hôn thê hôn phu, phải không ạ?
Dạ đúng ạ.
Tức là tất cả
Cái
những
hồ sơ tất cả những diện bảo lãnh, trước hết mình nói về gia đình đi đã, thì tất cả đều được đăng. Thông thường hai cái đơn mà mình sử dụng cho đoàn tụ gia đình là I-130 hoặc là cái I-129F để mà bảo lãnh người hôn thê hoặc hôn phu, thì các cái hai cái đơn này được tăng lên là giống như cái hồi nãy Khánh nói, cái I-129F là được tăng lên tới 675 đồng. Còn cái I-130 thì nó sẽ chênh lệch nhau từ 625 tới 675 tùy theo mình khai qua internet hoặc là mình in ra giấy tờ để mình khai.
Như vậy tất cả các diện bảo lãnh quý vị đã cùng chúng tôi lượt qua nhé, bảo lãnh gia đình và cả bảo lãnh hôn phu hôn thê cũng bị tăng giá. Bây giờ ngoài những cái diện bảo lãnh đó, mình sẽ nói tới cái diện là thẻ xanh, là cũng là một trong những cái trường hợp mà người Việt cũng gặp rất là nhiều, tức là xin thẻ xanh từ bên ngoài nước Mỹ vào nước Mỹ và đã có mặt ở Mỹ rồi mà xin chuyển dạng để lấy thẻ xanh tại Mỹ, thì hai cái diện này bị tăng lệ phí như thế nào, thưa luật sư Khanh?
Trước hết đó, chị nói rất là đúng đúng chủ đề luôn. Thì đối với những người nào mà đang ở nước ngoài mà xin định thị thực để vào Mỹ á, thì cái phần chi phí phần 2 cho bên trung tâm thị thực thì chưa được thay đổi. Bởi vì quý vị nhớ là nếu mà cho những người nào đang ở bên nước ngoài để mà xin vào Mỹ thì cái đơn I-130 thì cái chi phí được tăng rồi. Nhưng cái phần thứ hai là lúc mà mình làm với bên trung tâm thị thực thì cái đó nó thuộc về Bộ Ngoại giao, thì Bộ Ngoại giao bây giờ họ chưa tăng chi phí, nên cái chi phí ngay lúc này vẫn giữ như cũ. Có nghĩa là lúc mà mình qua bên trung tâm thị thực thì mình phải đóng là coi như là 325 đồng cho cái visa, cái visa application đó. Còn sau đó mình phải đóng là coi như 85 đồng cho cái đơn bảo trợ tài chính. Thì cái chi phí nó chưa thay đổi ngay lúc này. Sau khi mình phỏng vấn xong, mình phải trả tiền cỡ 220 cho bên e-list, là cái bên mà bên sở di trú họ sẽ làm cái thẻ xanh cho mình cho sau khi mình qua Mỹ. Thì hiện tại cái phần 2 của những chi phí đó chưa được tăng, bởi vì nó được quản bởi vì sở bên Bộ Ngoại giao. Cái này cái chủ đề ngày hôm nay mình chỉ nói về sở di trú thôi. Thì nên vì vậy kênh tóm tắt lại một lần nữa, cho đối với ai đang ở nước ngoài mà đang muốn xin định cư vào nước Mỹ mà phải qua bên lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán á, thì những cái chi phí phần còn lại về bên trung tâm thị thực thì ngay lúc này chưa được thay đổi, chưa được tăng. Chỉ có cái đơn I-130 mới tăng thôi. Rồi, còn cái phần thứ hai, những người nào mà đang ở bên Mỹ mà muốn xin adjust status, có nghĩa là họ muốn xin thẻ xanh qua bên Mỹ, thì bây giờ chi phí nó tăng rất là nhiều. Trước đây nếu mà ví dụ một người mà đang ở bên Mỹ mà muốn xin thẻ xanh đó, thì tổng chi phí là 1.760 đồng, trong đó nó bao gồm cái đơn I-130 này, nó bao gồm cái đơn xin thẻ đi làm, nó bao gồm cái đơn xin cái advance parole, có nghĩa là cái quyền để mà cho phép mình rời khỏi nước Mỹ trong vài một chuyến đi hoặc hai chuyến đi như thế nào để mình đi về nước thứ ba hoặc là nước thứ tư trước khi mình quay trở lại Mỹ, và nó bao gồm cái tiền tiền đơn xin thẻ xanh. Nhưng mà ngay lúc này, sau khi ngày 1 tháng 4 á, thì cái số tiền nó sẽ thay vì nó sẽ chuyển từ 1.760, nó sẽ chuyển tổng cộng hết là cỡ đâu là 3.035 đồng. Tại vì bây giờ là bên sở di trú họ nói rằng là mỗi cái đơn mà Khanh mới liệt kê ra đó là có một chi phí riêng. Trước đây 1.760 chi hết cho bốn cái đơn, nghĩa là đơn I-130, đơn I-131 để xin cái Advance Parole, đơn I-485 để xin thẻ xanh, và đơn I-765 để xin thẻ đi làm. Nhưng mà bây giờ sở di trú họ nói không, bốn cái đơn đó đều có bốn cái giá khác nhau. Và ngay lúc này nếu mà mình cộng hết bốn cái giá đó lại, nó sẽ rơi vào 3.035 đồng. Cái I-130 thì giống như Khanh nói, bây giờ nó là một là 625 đồng hoặc là 675 đồng, tùy theo mình khai online hoặc là mình khai qua bằng giấy. Cái I-130, 3131 á, để mình xin cái Advance Parole á, bây giờ nó sẽ rơi vào, trước đây nó là không đồng bởi vì nó được đính kèm vào cái hồ sơ xin thẻ xanh, nhưng bây giờ nó đang tăng tới là 630 đồng. Có nghĩa bây giờ tự nhiên mình đang bọc ra 630 đồng mình phải trả cho sở di trú. À, còn cái thứ hai là cái đơn xin thẻ xanh. Cái đơn xin thẻ xanh trước đây là 1.140 đồng. Nếu mà mình cộng cái 85 đồng để mà cho cái lăn tay vào, nó sẽ rơi vào 1.225. Nhưng ngay lúc này đối với sở di trú, cái sẽ giá được tăng lên là 1.440 đồng, có nghĩa tăng thêm 200. Hồi nãy là Khanh nói là đơn xin thẻ xanh bao gồm với biometric, có nghĩa lăn tay là 1.225, bây giờ là 1.440. Còn cuối cùng cái đơn xin thẻ đi làm là cái đơn I-765 á, di trú họ tính là 470 đồng nữa. Có nghĩa rằng là bây giờ giá tăng từ năm cái đơn I-130 tăng từ 535 đồng tới 625 hoặc là 675, tùy theo cái hồ sơ mình khai. Cái thứ hai, cái đơn xin thẻ xanh của mình nó tăng từ 1.225 tới 1.440. Cái thứ ba, tự nhiên mình mọc ra cái chi phí 630 cho cái hồ sơ xin cái Advance Parole, có nghĩa là cái giấy để mình đi ra đi vô nước Mỹ, nhưng mà trước đây cái đó là miễn phí. Và cái thứ tư là cái đơn xin cái thẻ đi làm của mình đó, là mình phải trả là 470 đồng thay vì trước đây nó lại miễn phí nữa. Có nghĩa bây giờ mình tự nhiên mình phải trả thêm là 1.000 cho hai cái đơn I-131 và 765, là mình phải trả thêm là coi như là 1.001 rồi. Trước đây nó là miễn phí nhưng bây giờ mình trả 1.001, bao gồm với cái sự chênh lệch 200 của cái hồ sơ I-485 và cái chênh lệch 90 tới 150 của cái đơn I-130, thì bây giờ từ 1.760 tới cỡ 3.035 đồng cho nguyên hồ sơ này. Cái đó mình nói tóm tắt như vậy cho quý vị biết thôi. Cái số tiền nó tăng rất là cao mà Khanh cũng không nghĩ nó tăng như vậy ngay lúc này luôn.
Như vậy là cái thẻ xanh cũng được xem là một trong những cái diện bị tăng lệ phí cao nhất, tại vì từ cái mức giá trung bình là 1.700 bây giờ lên thành 3.000 mấy thì nó gần như là gấp đôi rồi. Đó là cái chi phí về thẻ xanh mình nói chung nhất. Ở trong cái chi phí thẻ xanh đó nó có những cái mục mà từng chi phí một lăn tay riêng, rồi đơn này đơn kia riêng nữa. Nhưng mà quý vị phải chuẩn bị cái hầu bao của mình 3.000 mấy nếu lúc này quý vị sắp sửa xin thẻ xanh sau ngày 1 tháng 4 năm nay nhé. Đó là cái mức tăng về thẻ xanh mà chúng ta đã biết là từ bên ngoài thì bao nhiêu, mà trong nước Mỹ thì chuyển dạng xin thẻ xanh đã bao nhiêu rồi. Bây giờ mình đã nói qua thẻ xanh, Mình đã nói qua những cái hồ sơ về bảo lãnh, và bây giờ thì đến cái nhập tịch là cũng là liên quan tới người Việt rất nhiều. Thì hồi xưa tới nay mình thấy là N400 là cái đơn xin nhập tịch đó, thì nó cứ tăng dần 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 từ năm này qua năm nọ, nó không bao giờ dừng lại. Nhưng mà cái đợt tăng này thì không biết là nó có đột biến hay không. Cái mức giá sắp sửa từ ngày 1 tháng 4 đối với đơn xin nhập tịch Mỹ tăng bao nhiêu, trên lệch như thế nào thưa luật sư?
Thưa quý vị, thì trước đây á, nếu mà về mình nói mình xin nhập tịch thì thông thường cái đơn xin nhập tịch nó sẽ cần có cái sự có giấy lăn tay nữa, nhưng mà có vài trường hợp mình có thể xin miễn lăn tay, có nghĩa là ví dụ những quý vị nào mà quá cái tuổi 75 rồi, hoặc là những trẻ, thì nói chung là ai đã quá tuổi 75 thì phải không cần phải lăn tay. Thì thông thường nếu mà như vậy thì cái số tiền nó là 640, nếu mà cho những quý vị nào quá 75 mà không cần lăn tay á thì cái số tiền mà mình phải nộp cho sở di trú trước đây là 640. Nhưng mà ngay lúc này, cho dù mình quá 75 tuổi và mình không cần xin có cái lăn tay thì cái chi phí được tăng lên tới 710, có nghĩa chênh lệch nhau có 70 đô. Còn nếu mà mình cần phải lăn tay thì trước đây nó là 725 đồng. Có nghĩa rằng là 640 cộng 85 là 725, nhưng mà bây giờ sở di trú nếu mình lăn tay thì cái số tiền vẫn là 710, giống như là cái mà hồ sơ mà mình không lăn tay của những người lớn tuổi. Có nghĩa bây giờ cho dù người lớn tuổi hoặc là người đủ tuổi để mà xin nhập tịch, có nghĩa là 18 trở đi á, tới cho dù tới cuối đời đi, thì ngay lúc này cái số tiền mà những người này cần phải nộp cho sở di trú để xin nhập tịch là 710. Trước đây nó sẽ dao động từ 725 tới 640, nhưng bây giờ chỉ là một con số cố định là 710 thôi.
710. Như vậy thì những cái diện nào mà có thể xin miễn giảm trước nay thì bây giờ nó có thay đổi gì không thưa anh?
Dạ không, về cái vấn đề xin miễn giảm thì sở di trú họ vẫn cho cái fee waiver hoặc là fee reduction. Nếu mà quý tổng cái thu nhập của quý vị, nếu mà quý vị là cá nhân, nếu mà quý vị có thể chứng minh tổng thu nhập của quý vị rơi dưới 125% của cái mức mà coi như là cái từ gọi là federal, nó gọi là, tự nhiên quên mất cái từ tiếng Anh, nó gọi là
Để nói về
poverty
hộ
level á. Có nghĩa là nếu mà cái tổng thu nhập của mình dưới 125% của cái federal poverty level, có nghĩa là nếu mình sống dưới cái mức đó rồi thì mình có thể xin sở di trú miễn hoàn toàn. Còn nếu mà cái số tổng thu nhập của mình rơi dưới 150% nhưng mà cao hơn 125% thì mình có thể xin bên sở di trú họ miễn đi một con số lớn hơn, và mình chỉ cần trả đâu cỡ 300-400 đô thôi. Còn nếu mà cái mức tổng thu nhập của mình nó rơi từ 150 tới dưới 200% của cái federal poverty level thì trước đây mình họ xin mình xin fee reducing, mà họ reduce cỡ tới 600 là cùng, họ không có thể là đi thấp hơn nữa. Nên vì vậy nó có 3 mức để mình xin: một là miễn hoàn toàn, hai là miễn đi một con số hơi cũng cũng cao, hoặc ba là miễn đi rất là ít tùy theo thu nhập của mình.
Như vậy thì miễn hoặc giảm thì không thay đổi về cái điều kiện điều lệ, nhưng mà cái mức chi phí đối với những người mà không được miễn không được giảm mà muốn thi quốc tịch lúc này thì bị tăng giá với cái mức tăng là gần 100 đồng so với trước nay. Mình nói về
À, Khanh xin lỗi, để Khanh đính chính thêm một cái nữa là bây giờ bên sở di trú họ có đưa ra một cái chế độ mới, họ nói nếu mà cái số tiền của quý vị dưới 400% của cái federal poverty level, có nghĩa là cái mức mà coi như là gánh nặng của xã hội á, mà dưới 400% là thì cái số tiền mình cần phải trả cho cái intern 400 sẽ là 380. Nó cái đó nó bao gồm cái tiền lăn tay luôn.
dưới 400% cái mức chỉ số hộ nghèo mà vẫn trả 300 mấy.
Trả 388, dạ đúng rồi. Mà 400% là con số rất là cao luôn á, chứ không phải ít đâu.
Còn như vậy mà đạt được cái mức mà hộ nghèo á thì là mới được miễn mới hoàn toàn.
Dạ đúng, nếu mà mình đạt mức hộ nghèo có nghĩa là dưới 125% thì mình có thể xin miễn hoàn toàn. Dạ.
Đó là về đơn xin nhập tịch. Bây giờ chuyển sang một cái diện khác cũng phổ biến, đó là bây giờ xin vào Mỹ nhập cư để lao động, xin đi qua Mỹ làm việc, thì những cái đơn từ hồ sơ xin đi qua Mỹ làm việc theo những cái dạng lao động nhập cư, lao động xuất khẩu đó thì có tăng giá không? Tăng giá như thế nào thưa anh?
Trước hết đó là quý vị nhớ là lúc mà mình nói Khanh nói là về bảo lãnh gia đình đó, thì mình sẽ dùng cái đơn chính là I-130. Thì đối với những cái hồ sơ mà bảo lãnh qua nhập cư, qua công ăn việc làm hoặc có công ty Đài Thọ, nó sẽ rơi vào cái đơn là hai đơn, là một là cái I-140 và hai là cái đơn I-526 cho những người mà đầu tư EB-5 chẳng hạn. Thì trước hết cái đơn I-140 á, thì cái giá nó tăng rất là ít. Trước đây, trước khi cái sự thay đổi là cái giá I-140 là mình trả là 700. Bây giờ sau ngày 1 tháng 4 năm nay thì cái giá được tăng lên là 715 đồng, chênh lệch nhau 15 đồng mà. Còn ngoài ra, ví dụ quý vị đang ở nước ngoài, cũng tách rời ra một lần nữa, quý vị đang ở nước ngoài mà muốn xin thị thực vào Mỹ thì lần nữa cái chi phí của bên Bộ Ngoại giao họ chưa thay đổi, quý vị vẫn giữ như cũ. Còn nếu mà quý vị đang ở trong nước Mỹ và đang muốn xin thẻ xanh thì một lần nữa cái quý vị cần phải trả cho cái số tiền xin thẻ xanh bây giờ là 1.440, quý vị cần phải trả 630 cho cái Advance Pro, và ngoài ra quý vị cần phải trả 490 cho cái hồ sơ xin thẻ đi làm. Nên vì vậy cái tổng con số quý vị nó sẽ tăng cao hơn một chút, nó sẽ rơi vào cỡ 3.100, tại vì cái I-140 nó mắc hơn cái I-130. Cái I-130 nếu mà quý vị nhớ hồi nãy Khanh nói là nó sẽ dao động từ 625 tới 675, và cái đơn I-140 ngay lúc này nó sẽ fix 715 đồng. Nên vì vậy cái con số quý vị sẽ trả nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ và xin thẻ xanh bên Mỹ, nếu mà quý vị làm dạng EB3 hay như thế nào đó thì nó sẽ dao động vào cỡ 3.100 tới 3.150, tùy theo cái dạng hồ sơ quý vị sẽ làm như thế nào.
Cái đó là hồ sơ đi lao động EB3. Thế còn hồ sơ đi đầu tư EB5 thì có bị tăng giá không anh?
Tăng tăng rất là nhiều luôn chị. Nếu mà quý vị là dùng cái hồ sơ EB5 mà quý vị cần phải nộp cái đơn I-526 á, thì trước đây cái giá cho cái I-526 là 3.675 đồng, ngay lúc này được tăng tới 11.160, có nghĩa là tăng hơn 204%.
Tăng gấp 3 lần luôn, hơn gấp 3 lần nữa. Dạ.
Nếu mà tính là 204%, tại gấp 3 lần thì nó ấy, tại nhưng mà cái giá cũ là 3.600 thì bây giờ tới 11.000. Họ không có tính cái giá base rồi, chỉ tính là 200% on top cái base đó thôi, có nghĩa là cái giá mà 3.600 đó rồi cộng 200% nữa đó.
Cái đó chỉ là lệ phí giấy tờ thôi đó phải không ạ?
Dạ đúng rồi, chỉ có lấy phí giấy tờ thôi. Còn ngoài ra hồi nãy Khanh quên nói một cái đơn rất là quan trọng của người Việt Nam của mình nữa, là cái đơn đó là cái đơn xin cái thẻ xanh từ hai chuyển dạng từ 2 năm qua 10 năm. Cái đó thì cái đơn I-751 á, thì trước đây cái I-751 là mình trả là nếu mà không có lăn tay thì mình trả 595 đồng, và những hồ sơ nào không lăn tay, có nghĩa là những cái trẻ em dưới tuổi vị thành niên mà được đính kèm theo với người mẹ hoặc người bố, bởi vì người mẹ người bố cưới người có quốc tịch Mỹ, và những cái người mẹ người bố có thẻ xanh 2 năm, và những cái người trẻ con được đi ăn theo cũng sẽ được thẻ xanh 2 năm. Thì mà trước đây những cháu đó nếu mà dưới tuổi vị thành niên thì không có cần phải trả cái tiền biometric, thì nói chung rẻ, nó sẽ rơi vào 595, và nếu mà mình tính cái tiền lăn tay sẽ rơi vào 688. Nhưng bây giờ bên sở di trú tăng cái con số đó lên thành 750. 750 này là bao gồm là có lăn tay luôn, và bây giờ cho dù là con nít hay như thế nào vẫn là trả 750 này thay vì 608 hoặc 595 trước đây. Còn cái thứ hai, cái cuối cùng nữa là nếu quý vị nào đã có cái thẻ xanh rồi, thẻ xanh vĩnh viễn rồi và thẻ xanh hết hạn, thì quý vị biết là cái thẻ xanh vĩnh viễn của quý vị bây giờ thông thường nó sẽ chạy vào cỡ 10 năm, và sau hoặc là lúc mà quý vị đang có thẻ xanh quý vị mất mà quý vị muốn điền lại cái I-9 đi, cái I-9 đi là cái đơn xin thẻ xanh mới á, thì trước đây cái I-9 đi là mình thông thường mình phải trả là nó sẽ dao động từ 455 đồng tới 400 tới 540, tùy theo là mình cần phải có là giấy lăn tay hay không. Thì ngay lúc này bây giờ sở di trú họ đơn giản hóa nó, họ nói rằng nếu mà mình khai cái đơn I-90, có nghĩa xin thẻ xanh đó, trên cái hệ thống qua internet trên hệ thống USCIS của họ, thì cái chi phí mình cần trả là 415 đồng thôi. Còn nếu mà mình cần và mình dùng giấy tờ để mình nộp vào đó, thì cái chi phí sẽ rơi vào 465 đồng, thì có nghĩa nó tăng một chút thôi chứ nó không tăng quá nhiều. Thì đó là những cái đơn mà thông thường người Việt của mình trong cộng đồng Việt sẽ được xài khi mà mình đang ở bên Mỹ hoặc là mình đang muốn từ nước ngoài đang xin vào Mỹ.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh và cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Lúc này Trà My thấy quý vị đang theo dõi ở đây rất là đông đủ mà quý vị cũng bắt đầu đã gửi những câu hỏi cho chúng tôi. Xin quý vị lưu ý là trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp như vậy thì chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và giải đáp cho quý vị chi tiết từng câu hỏi một của từng cá nhân nhé. Bây giờ là 11 giờ 18 phút giờ Hà Nội tối ngày 22 tháng 2. Nếu quý vị đang theo dõi trực tiếp lúc này thì quý vị chắc chắn sẽ được giải đáp câu hỏi của mình nửa sau chương trình. Mong quý vị đừng rời máy. Tiếp tục câu chuyện thì trước khi mình qua tới phần trả lời câu hỏi của quý khán thính giả để nói hết những cái chi phí mà sắp sửa tăng để quý vị nắm rõ đầy đủ thông tin. Thì Trà My cũng xin hỏi thêm, ngoài những cái diện bảo lãnh, diện nhập cảnh hoặc là nhập cư Mỹ để định cư hoặc là để làm việc hoặc là thẻ xanh đó, thì còn những cái dạng khác mà người Việt cũng tới Mỹ rất là nhiều qua những cái dạng như là đi du lịch hoặc đi du học, thì những visa du lịch hoặc du học có bị tăng giá không thưa anh?
À, thưa chị, những cái visa đó thì là được hạn chế bởi bên Bộ Ngoại giao, thì Bộ Ngoại giao họ chưa tăng giá. Quý vị nhớ là để mà mình xin thị thực từ nước ngoài để vào Mỹ á, thì những cái bộ phận đó là liên quan tới Bộ Ngoại giao. Mà những cái gì mình đang khai với Sở Di trú bên Mỹ trước á, là cái đó là những cái chi phí ngày hôm nay Khánh nói nó sẽ áp dụng. Còn ngoài ra Bộ Ngoại giao họ có một cái bảng giá riêng của họ, và Bộ Ngoại giao chưa có ý định là tăng giá những cái giá liên quan tới, ví dụ quý vị muốn xin cái visa đi du lịch thì quý vị phải điền cái đơn DS-160, và hiện tại cái DS-160 thì nó đâu cỡ, mình nhớ không sai, nó đâu cỡ 200 mấy, thì cái đó nó chưa thay đổi. Nhưng mà có thể Bộ Ngoại giao họ sẽ tăng trưởng, họ đổi cái con số tiền, nhưng mà ngay lúc này Bộ Ngoại giao chưa nói gì cả. Nên vì vậy những cái visa không định cư mà quý vị đang xin từ nước ngoài vào thì cái chi phí nó vẫn giữ như cũ, nó không thay đổi.
Như vậy là cái đợt tăng giá bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 tới nay không áp dụng cho các visa không định cư. Nếu quý vị sắp sửa đi du lịch Mỹ, quý vị sắp sửa du học Mỹ thì giá cả vẫn còn là những cái mức giá cũ, chưa bị ảnh hưởng, chưa bị tăng. Ngoài ra những cái visa định cư mà nãy giờ mình liệt kê đó là nó sẽ tăng bắt đầu từ 1 tháng 4 ha quý vị. Và những cái hồ sơ nào nộp đúng ngày 1 tháng 4 thì sẽ bị áp dụng mức giá mới. Quý vị mau để những cái câu hỏi của mình trong phần bình luận ở YouTube và Facebook nhé. Một câu hỏi nữa trước khi mình lấy câu hỏi của khán thính giả theo luật sư Khanh. Thì những cái mức giá lệ phí tăng này, mình thấy có nhiều mức tăng quá đáng, quá gần như là gấp đôi, có nhiều mức tăng vọt khủng khiếp. Thì không biết những cái người mà nộp lệ phí như vậy, họ thắc chắc chắc chắn là họ sẽ thắc mắc là giá thì tăng mà không biết thời gian xử lý hồ sơ nó có tăng theo không. Ví dụ bây giờ tôi trả lệ phí cao hơn thì hồ sơ của tôi sẽ xúc tiến nhanh hơn chẳng hạn. Thì cái việc mà hồ sơ được giải quyết sẽ tăng nhanh hơn so với cái giá tăng hay không?
Dạ thưa chị, thông thường ai cũng nghĩ là yes, nó nên như vậy. Giá tăng cao thì cái thời gian Sở Di trú phải giảm xuống, tại vì cái hệ thống của Sở Di trú là bên bên USCIS, cái nơi mà họ đang áp dụng những cái giá tăng này á, là cái nguồn tiền để mà vận hành bên US bên bên USCIS Citizenship and Immigration Services nó là từ những cái nguồn tiền và những cái đơn mà những người giống như thân chủ của Khanh nạp. Nhưng mà vấn đề rằng là trên lý thuyết nó là như vậy, giá tăng cao thì phải nhanh hơn, nhưng trên thực tế mình chưa thấy được. Và trước giờ là Khanh chỉ thấy là sau khi những cái đợt tăng giá của Sở Di trú thì vấn đề rằng là cái hồ sơ nó bắt đầu nó chậm dần chậm dần. Tại vì Khanh đã làm di trú từ 2008 tới bây giờ và coi như gần được là 16 năm rồi. Thì trong 16 năm nay những cái thời gian mà nhanh nhất Khanh thấy Sở Di trú duyệt đó, là bắt đầu từ 2008 tới đầu 2012. Từ 2012 tới giờ là càng ngày càng chậm lại chậm lại. Và Khanh không có nghĩ rằng là với cái sự tăng trưởng về giá cả này nó sẽ giảm đi cái thời gian mà Sở Di trú duyệt hồ sơ cho quý vị đâu. Thực tế Khanh muốn nói như vậy. Và thực tế là cái đó là cái lý do Sở Di trú họ nói rằng họ tăng trưởng, bởi vì họ sẽ dùng cái số tiền đó để họ thuê thêm người vào làm và duy trì những cái người mà đang làm tốt, và cho những cái người mà đang làm tốt để mà cho vị trí cao hơn, để cho hệ thống nó trơn tru hơn. Nhưng mà thực tế cái đó là cái lý do của họ. Về cái vấn đề thực tế sau này như ra sao thì mình chưa biết được, mình phải để cho cái giá cả nó chạy 1-2 năm đó mình mới biết là cái thời gian nó nhanh hay chậm.
Nhưng mà hiện bây giờ từ đấy bấy thế này mình thấy là mặc dù giá có tăng nhưng mà thời gian mà duyệt hồ sơ nó chẳng có tăng chút nào, nó tỷ lệ nghịch với nhau chứ không tỷ lệ chung.
Cái thời gian duyệt hồ sơ nó tăng chứ nó không giảm, nó tăng nhiều hơn, có nghĩa là
nó kéo dài,
nó
đó tức
nó kéo dài hơn đó, đúng rồi,
không phải là
đúng
giải
rồi.
Quyết nhanh hơn mà là kéo dài hơn đó.
Đúng rồi.
Dạ, bây giờ trước khi qua phần trả lời câu hỏi cho quý khán thính giả thì cũng dành một vài phút để mà cập nhật tình hình an ninh biên giới Mỹ, tình hình di trú Hoa Kỳ. Thì trong suốt tuần qua, luật sư Khanh có những cái ghi nhận nào, có những cái thông tin nào cập nhật nóng bỏng nhất cho tới thời điểm này thưa luật sư?
Thì trước hết đó là bên ICE, là có nghĩa là Immigration Customs Enforcement, là cái bộ phận mà làm trục xuất đó, và coi như là những ngài quan tòa để mà xử lý những cái hồ sơ trục xuất, thì họ có đưa ra, họ có lập ra những cái quy trình trong những cái thời gian khẩn cấp về cái vấn đề là nếu mà cái bộ phận của họ quá tải thì sẽ như thế nào. Thì thực tế trước giờ là bên ICE họ bị một lần nữa, hồi nãy Khanh mới nói là Khanh bắt đầu với sở với là di trú từ 2008 tới giờ, thì những năm 2008 và cái thời gian coi như là cái thời gian vàng của di trú là xảy ra trước 2008 nữa về vấn đề trục xuất đó, thì ngay lúc đó cái thời gian mà những ngày quan tòa ở Houston họ duyệt những cái hồ sơ mà được tại ngoại rất là nhanh, chưa tới một năm là đã có cuộc cãi từ đầu tới đuôi luôn rồi. Mà ngay lúc này có nghĩa là bây giờ mình đang ở 2024, có nhiều cuộc cãi được dời đâu cỡ 8 tới 10 năm. Và bây giờ cái nút thắt ở bên ICE là họ có gần 2 triệu rưỡi hồ sơ, đang nhỉnh tới 3 triệu hồ sơ rồi, đang được tồn đọng ở bên ICE mà chưa được giải quyết. Và càng ngày thì bên sở di trú họ càng đưa ra những thông tin rằng là họ thuê thêm những ngày quan tòa di trú nhưng mà không xuể, bởi vì giống như quý vị biết, ngay lúc này thông thường mỗi tháng sẽ có đâu cỡ 280.000 tới 300.000 người vượt biên giới bất hợp pháp để qua Mỹ và Mẹ, và phần lớn những người này sẽ được bắt và thả để mà họ đi hầu tòa. Quý vị cứ cứ làm cái bài toán đi, cứ mỗi tháng trung bình 280 tới 300.000 người bị bắt và cái con số đó được đẩy vào trục xuất, thì cái gút này nó sẽ coi như nó càng lớn dần không giải quyết được nữa. Và nên vì vậy bên ICE họ có nói luôn, họ nói nếu mà bộ phận của họ quá tải có thể họ sẽ phải thả hết những người này đang ở trong tù di trú ra ngoài, bởi vì một, quý vị biết tù di trú không phải là tù chạy bởi vì chính phủ Mỹ, mà coi những cái này là những công ty ký hợp đồng để mà chạy giúp cho chính phủ Mỹ thôi, có nghĩa là những private contractor họ đứng ra họ thành lập những cái tại trại tù di trú này để mà họ chứa những cái người này, và bên chính phủ Mỹ sẽ trả tiền cho họ chứ không phải là chính phủ Mỹ sở hữu những cái ngôi tù này, phần lớn là như vậy. Chính phủ Mỹ chỉ sở hữu vài địa điểm thôi chứ không phải là 100%, và bởi vì vậy cái chi phí để vận hành những cái bộ phận này nó rất là cao. Và nên vì vậy bên ICE có nói rằng là bây giờ một là nếu mà chính phủ Mỹ không có allocate, có nghĩa phân chia tiền để mà chúng tôi chạy những cái này, tới thời điểm khẩn cấp chúng tôi phải bung, có nghĩa là phải thả hết mọi người ra về qua biên giới Mỹ để mà coi như họ tại ngoại để họ xin tị nạn, họ xin cái ngày của ngày ra tòa của họ, và họ xin những cái hồ sơ của họ với những ngày quan tòa mà không bị giam thôi. Thì nếu mà họ làm như vậy thì có nghĩa rằng là hệ thống nó nát luôn, nó nát hoàn toàn. Tại bây giờ là cái nguồn những cái trại giam của sở di trú là coi như bị quá tải rồi, không có còn đủ chỗ cho những cái người họ bị bắt nữa. Thì nên vì vậy là bên ICE họ đang nói, có thể là họ đang dọa, nhưng mà họ nói là họ có những cái kết hợp như vậy, và họ nói là nếu mà trong tình trạng khẩn cấp họ phải thả ra thôi, bởi vì họ, một là họ thiếu năng lực, hai họ thiếu nguồn tiền để mà duy trì cái này, và cái thứ ba là càng ngày cái con số người vào nước Mỹ càng nhiều và nhiều người bị bắt hơn, nên họ không có thể nào họ trụ tất cả. Tại trước đây cái hệ thống ICE là cái hệ thống nhàn nhất, tại vì ít hồ sơ trục xuất, chỉ là sau từ 2011 trở ngược lại đây thì cái con số người vào biên giới càng ngày càng cao, nhưng trước đây cái con số người vào biên giới Mỹ và Mẹ và bị bắt rất là ít, và cái hệ thống bên ICE họ làm rất là thuận lợi, và có nhiều lúc họ được phân chia để giúp bên bên hải quan đồ này nọ nữa, nhưng bây giờ là hải quan chuẩn bị sụp và ICE họ cũng nói là họ ở capacity, họ họ qua họ quá mức của họ rồi, họ không có trụ được nữa. Thì đó là những cái thông tin mới nhất về ICE.
ICE mà luật sư Khanh nói đây là cơ quan thực thi di trú Hoa Kỳ, mà hiểu một cách nôm na là quý vị biết cơ quan này là chuyên phụ trách cái việc là bắt những người di dân lậu bất hợp pháp, bắt rồi nhốt rồi sau đó đưa ra tòa xét xử xem là có hợp lý chính đáng hợp lệ thì cho ở lại Mỹ xin tị nạn, còn không là đuổi về hoặc là trục xuất đi đó. Đó thì cái cơ quan
Bên
thực thi
ICE chỉ nói cái bên ICE họ có bắt và nhốt thì đúng, có nhiều người người ta nghĩ là không, có phải có thể chỉ là những người hải quan có mới có quyền bắt và nhốt, nhưng mà hải quan họ chỉ điều khiển được những cái khu vực biên giới thôi, hải quan không có đi sâu xa vào nước Mỹ để mà bắt những người bất hợp pháp, nên ICE cũng có quyền bắt. ICE có những cái người cảnh sát của họ, những cái người mà coi như làm cho ICE để mà đi những cái raid, có nghĩa là đi càng quét những cái nơi mà người ta nghi rằng là có những người làm bất hợp pháp, thì ICE có bộ phận cảnh sát của họ riêng và hải quan có bộ phận cảnh sát của họ riêng, nhưng mà hải quan là chỉ lo cho cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ, hoặc Canada và Mỹ, hoặc là bên đường biển, hoặc là bên đường hàng không. Còn ICE là họ lo cho nội địa Mỹ, có nghĩa rằng là những thành phố quý vị ở có thể có rất nhiều nhân viên ICE mà họ có thể họ đi, họ càng quét, họ bắt những người bất hợp pháp và họ bỏ vào cái hệ thống trục xuất của ICE luôn.
Và như quý vị biết là cái kế hoạch mà họ nói là chắc chắn là nếu mà quá tải kiểu này là chắc chúng tôi phải thả hết, chứ chúng tôi nhốt hết xuể, không có chỗ để nhốt nữa, không có chỗ để giam giữ để cho họ tạm cư nữa, để chờ ngày ra tòa xét xử đó, thì không còn chỗ, quá tải, nhân lực không đủ, tài lực không đủ, thì chắc chúng tôi phải thả ra hết. Và nếu mà thả ra hết đó, thì mọi chuyện nó càng khủng hoảng hơn, tại vì lúc này là họ cũng bắt một phần, nhốt một phần, rồi họ cũng thả một phần đấy chứ, nhưng mà nó đã nhũng nhiễu, nó đã loạn ở tất cả những cái thành phố thị trấn biên giới rồi, huống chi mà mai mốt mà nếu mà kế hoạch này mà nó thực thi đó thì mọi chuyện nó càng đau đầu hơn nữa. À, mà sở dĩ có cái tình trạng này là cái con số người vượt biên vào Mỹ bất hợp pháp tăng vọt khủng hoảng đột biến và hoàn toàn là kỷ lục, đó là từ trước tới nay trong lịch sử chưa bao giờ có cái số lượng di dân bất hợp pháp cao như lúc này. Người ta thống kê là từ khi tổng thống Joe Biden lên nhậm chức tới nay là gần tròn 4 năm đó, thì tính tới tháng 11, tính tới đầu năm sau là 4 năm, thì hiện giờ mình cũng 3 năm mấy. Thì từ năm 2011 tới nay thì họ thấy rằng là cái số di dân bất hợp pháp đó nó đã vượt con số là trên 7 triệu di dân bất hợp pháp, 7 triệu 2. Là nếu mà với cái con số này 7 triệu 2 người vượt biên giới bất hợp pháp từ lúc tổng thống Joe Biden lên nhậm chức tới nay đó, thì cái con số này nếu mà so với dân số Mỹ thì nó bằng dân số của 36 tiểu bang Mỹ cộng lại. Nước Mỹ có 50 tiểu bang và 7 triệu 2 di dân bất hợp pháp này từ năm 2011 tới nay, 2021 tới nay, cho mình xin lỗi, 2021 tới nay thì nó đã bằng dân số của 36 tiểu bang của nước Mỹ và nó vượt qua dân số của bất cứ thành phố lớn nhất nào ở Mỹ cũng không bằng cái con số 7 triệu 2 này. Thì hiện bây giờ với 7 triệu 2 di dân bất hợp pháp đó thì nước Mỹ hoàn toàn lúng túng, hoàn toàn nghẹt thở và hoàn toàn khủng hoảng để mà làm sao đối phó, đẩy ra hay là nhận vô, đẩy như thế nào, nhận như thế nào để không bị chỉ trích, không bị kiện tụng và không bị rắc rối thêm. Thì cái đó cũng là một cái vấn đề mà ở chính trường Mỹ đang sôi động tranh cãi trong những thời gian gần đây, đặc biệt là khi nước Mỹ chuẩn bị có cuộc bầu cử tổng thống mới, quý vị thấy là nó rất là sôi sục. Phía bên đảng Cộng hòa, phía bên đảng Dân chủ vẫn tranh cãi dữ dội về vấn đề di dân bất hợp pháp, về vấn đề an ninh biên giới siết chặt như thế nào. Phía bên hành pháp tức là tổng thống và phía bên lập pháp là quốc hội vẫn tranh cãi nảy lửa về cái cách nào để mà đối phó với làn sóng di dân bất hợp pháp tràn bờ vỡ bờ đến nỗi mà các đường biên giới thất thủ như lúc này, thì họ vẫn tranh cãi và họ đã lấy những cái chi tiêu, những cái gói chi tiêu ngân sách đó làm cái điều kiện đòn bẩy để tranh cãi để mà giải quyết vấn đề, nhưng mà vẫn chưa ngã ngửa. Quý vị chờ xem trong thời gian sắp tới nếu có diễn biến nào, bất cứ một cái thông tin cập nhật nào chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình hàng tuần tối thứ năm. Mong quý vị chờ đón nha. Và bây giờ còn thời gian còn lại thì chúng ta sẽ giải quyết những cái thắc mắc, những cái câu hỏi của quý vị gửi về đây. Jack Đinh xin hỏi tôi có quốc tịch Mỹ làm sao bảo lãnh mẹ tôi ở Việt Nam?
Thì quý vị trước hết nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ thì quý vị sẽ điền cái đơn A-130, và một khi cái đơn A-130 được chấp thuận thì quý vị sẽ làm việc với bên trung tâm thị thực để làm cái phần 6 bước và cái bảo trợ tài chính. Một khi trung tâm thị thực xong cái hồ sơ trung tâm thị thực thì trung tâm thị thực sẽ gửi hồ sơ về lãnh sự để mà lên cái ngày hẹn đi phỏng vấn cho bác gái.
Câu hỏi của vị này là tháng 11 năm ngoái họ họ nhận được cái giấy báo nói là đã được chấp thuận yêu cầu làm 824, cũng đã gửi đi nhận giấy báo là chờ thông báo. Nay được 3 tháng vẫn chưa nhận thông tin gì. Khi nào tôi có thể làm đơn 260 và đóng tiền visa cho mẹ tôi?
Nếu mà quý vị trước hết quý vị phải coi cái hồ sơ I-130 đã được chấp thuận hay không. Nếu mà quý vị đã được chấp thuận cái I-130 rồi thì thông thường bên trung tâm thị thực họ sẽ gửi cho quý vị một cái lá thư lấy cái địa chỉ của quý vị mà lúc mà quý vị dùng để khai ra I-130 đó. Cái lá thư đó nó sẽ có cái hồ sơ, cái số mã số của trung tâm thị thực. Thông thường nó sẽ bắt đầu với HCM, có nghĩa là Hồ Chí Minh City. Hoặc là và sau đó nó sẽ có một cái invoice ID. Thì quý vị có thể lên trên cái hệ thống của bên Bộ Ngoại giao á, quý vị để hai cái thông tin đó vào, quý vị có thể vào cái tài khoản quý vị và quý vị có thể trả tiền cho cái DS 260, trả tiền xong quý vị mới có thể làm nó được. Còn nếu mà cái hồ sơ quý vị đã được chấp thuận, cái I-130 đã được chấp thuận rồi mà quý vị chưa có nhận được thông tin này, quý vị nên email bên trung tâm thị thực, có nghĩa là bên National Visa Center, quý vị email họ cái hóa đơn của I-130, cái thông tin của hóa đơn, có nghĩa là cái ngày gửi, cái mã số hóa đơn, tên của quý vị là người đương đơn, tên của người được bảo lãnh, ngày sinh tháng đẻ của người được bảo lãnh, và quý vị nói rằng là cái hồ sơ I-130 này đã được chấp thuận rồi và cái ngày chấp thuận lần này, nhưng mà chúng tôi chưa nhận được thông tin từ bên trung tâm thị thực, thì quý vị bên trung tâm thị thực có thể vui lòng nào gửi cho chúng tôi cái đó không, thì thông thường trung tâm thị thực sẽ họ sẽ email lại cho quý vị những cái thông tin đó, tại có nhiều lúc cái này nó bị lọt kẽ, nên nếu mà quý vị chưa thấy thì quý vị nên gọi trung tâm thị thực hoặc là email họ để mà họ để mà quý vị hỏi cái thông tin đó.
Dạ, lý lịch tư pháp bao lâu hết hạn thưa luật sư?
À, thông thường lý lịch tư pháp trước giờ là 6 tháng hết hạn.
Dạ, tôi muốn liên lạc với luật sư thì làm bằng cách nào ạ?
À, nếu quý vị cần, quý vị có thể liên lạc với Khanh qua email là khanhtphạmlawfirm@gmail.com, hoặc là quý vị có thể nhắn tin Khanh qua số điện thoại là bên Viber là 832-877-5080.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là xin hỏi từ visa. Cái câu hỏi câu 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 bình luận này là không phải là hỏi mà là một cái lời cảm ơn của Hương Thị Thủ Thu Vũ là đã theo dõi chương trình hơn 7 năm. Cảm ơn luật sư rất là nhiều, luôn luôn dẫn giải rất là chính xác, rất là hữu ích cho người xem. Và cô cho biết rằng là nhờ cái chương trình xem mà nghe dễ hiểu cho nên là cổ đã tự làm giấy tờ visa hôn phu hôn thê một mình. Dạ, cảm ơn.
Quá giỏi, quá
Dạ.
giỏi hả?
Giả này đã cho một cái gọi là lời gọi là mình gọi là cái gì ha, mình nếu mà nói impact tức là tiếng Việt mình gọi là một cái lời cảm kích về cái tác động của chương trình với cái sự hữu ích đối với họ. Thì cảm ơn quý vị. Quý vị thấy chương trình giúp ích quý vị những cái gì, có lợi những cái điểm nào hữu ích thì mong quý vị cũng chia sẻ cho chúng tôi được biết, để chúng tôi biết là cái công việc của chúng tôi nên làm như thế nào để cải tiến hơn nữa, để cải thiện hoàn chỉnh hơn nữa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cái vị này nói rằng là chương trình rất là tốt, đã giúp đỡ cô tự làm giấy tờ. Dạ, câu hỏi
Cảm
tiếp
ơn cô ạ.
theo. Hiện em đang đóng tiền xin thẻ xanh 1.225 đô, sau đó em lăn tay không đóng thêm gì nữa. Luật sư Khanh nói đóng thêm khoản gì không rõ.
Không không, à, nếu mà quý vị đã nộp cái hồ sơ và trả tiền chi phí trước ngày 1 tháng 4 thì cái chi phí nó giữ như cũ và cái hồ sơ quý vị vẫn cứ y như cũ, quý vị không cần phải đóng gì thêm nữa. Cái chủ đề ngày hôm nay là cho những cái hồ sơ sẽ được nộp trong ngày 1 tháng 4 và sau ngày 1 tháng 4 năm nay thì cái chi phí mới được tăng. Còn ai mà đang coi như là cân nhắc hoặc so sánh để mà vấn đề lúc tôi nên nộp hay không, nên nộp đi để mà tiết kiệm tiền. Tại vì quý vị biết đó, là một khi sở di trú họ tăng giá thì thông thường những người luật sư họ cũng tăng giá của họ luôn.
Richard Nguyễn, thưa luật sư, em diện F1, cha mẹ quốc tịch Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi, hồ sơ bắt đầu tháng 9 2015, lâu quá không thấy thư phỏng vấn, hồ sơ em khi nào được xét?
À, nếu mà tháng 9 2015 mà quý vị là người của con có người của người có quốc tịch đó, quý vị cần phải đợi rất là lâu, bởi vì bây giờ cái dạng F tháng 9 2015 thì trước hết nếu mà quý vị chưa có lập gia đình thì bây giờ cái ngày đáo hạn của lịch chiếu kháng họ đưa ra là tới họ mới duyệt tới ngày 1 tháng giêng 2015, nên cái này là nếu mà quý vị chưa lập gia đình nhé. Còn nếu mà quý vị đã có gia đình rồi thì cái ngày của lịch chiếu kháng bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra là họ mới duyệt cái F3 tới ngày 22 tháng 4 2009, nên tùy theo tình trạng hôn nhân quý vị thôi. Nếu quý vị đang độc thân thì đợi cỡ 8-9 tháng nữa mới tới phiên quý vị để phỏng vấn. Còn nếu mà quý vị có gia đình rồi đợi cỡ 6 năm nữa.
Dạ, đổ Mỹ, tôi có visa 1 năm, tôi đi 2 tháng rưỡi, về Việt Nam 6 tháng, visa còn hạn, tôi muốn sang du lịch thăm thân nhân 5 tháng, như vậy có sai luật không?
Dạ không, à, quý vị nếu mà quý vị về lại Mỹ trước khi cái visa, cái ngày hết hạn của cái visa đó thì quý vị vẫn có quyền để vào Mỹ và quý vị có bắt đầu là ở lại được 6 tháng nữa, chứ không phải là quý vị chỉ ở lại được tới cái ngày visa hết hạn thôi. Có nhiều lúc quý vị vào hải quan người ta nói ồ cho chỉ cho ông ở 1-2 tuần thôi, quý vị mặc kệ cái đó nhé. Mỗi lần quý vị vào Mỹ với cái visa B1, B2 á, quý vị có thể ở 6 tháng và nếu mà quý vị muốn, quý vị có thể xin gia hạn thêm 6 tháng nữa.
Cũng tiếp theo câu này là đi du lịch thăm thân nhân thời gian lâu, liệu xin gia hạn visa tiếp theo có khó khăn hay không?
À, nếu mà quý vị đi lâu, nó tùy theo cái câu lâu là như thế nào. À, và tùy nếu mà quý vị ở quá lâu đi thì có thể là một quý vị xin gia hạn visa là bên Bộ Ngoại giao họ sẽ không cấp.
Anna Đào xin hỏi thẻ xanh 10 năm hết hạn đổi thẻ xanh mới bao nhiêu tiền?
Nếu mà ngay lúc này á, mà quý vị nộp đơn để mà xin cái thẻ xanh mới á, có nghĩa là cái I-90, thì ngay lúc này cái chi phí nó chỉ rơi vào cỡ 500 năm 540, đó là quý vị cần phải lăn tay. Có nghĩa rằng là cái thẻ xanh của quý vị hết hạn rồi, hoặc là quý vị mất cái thẻ xanh đó rồi mà quý vị có thẻ xanh 10 năm rồi nhé, và quý vị cần phải điền cái I-90, cái I-90 để mà xin cái thẻ xanh mới, thì ngay lúc này cái chi phí quý vị sẽ là 540. Còn nếu mà sau khi ngày 1 tháng 4 thì nó sẽ rẻ xuống còn 415, có nghĩa là giảm giá.
Dạ. Sơn Trần xin hỏi hai vợ chồng tôi năm nay gần 60 tuổi, sống ở Mỹ 19 năm, có thẻ xanh lâu rồi, năm sau là hết hạn, chúng tôi muốn thi quốc tịch, thì trường hợp này thi tiếng Việt hay tiếng Mỹ, đóng lệ phí như thế nào? Thu nhập chúng tôi dưới 50.000 một người.
Chị cho mà biết là cái tuổi của hai bác này bao nhiêu ạ?
Dạ, chúng tôi đều gần 60 tuổi.
60 tuổi. Thì bây giờ cái luật Mỹ về vấn đề thi tiếng Anh là như vậy, nếu mà quý vị muốn xin quốc tịch. Nếu mà quý vị trên 20 tuổi, 50 tuổi và quý vị có thẻ xanh hơn 20 năm thì quý vị có thể xin thi bằng tiếng Việt. Nhưng bây giờ quý vị trên 60 tuổi, gần 60 tuổi mà quý vị chưa đủ 20 năm thì quý vị nếu mà nộp ngay lúc này thì vẫn phải xin thi bằng tiếng Anh. Còn cái thứ hai là nếu mà quý vị trên 55 tuổi và quý vị có thẻ xanh hơn 15 năm thì quý vị có thể xin thi bằng tiếng Việt. Thì có ngay lúc này xin lỗi Khanh nói lại Khanh sai một chút, quý vị gần 60 rồi và quý vị đã có thẻ xanh gần 20 năm rồi thì yes, nếu mà quý vị điền đơn xin nhập tịch ngay lúc này, quý vị có thể nói rằng là tôi có thể thi bằng tiếng Việt được bởi vì tôi đã trên 55 tuổi và tôi có thẻ xanh hơn 15 năm rồi. Còn về cái chi phí của quý vị á, nó sẽ tùy theo coi như là tổng thu nhập của quý vị cộng lại nó là hơn 125% của cái mức ngưỡng cửa của hộ gia đình nghèo hay không. Và nếu mà quý vị nói quý vị
Một
khai
người
thuế
hai
chung,
ngàn.
thông thường ngay lúc này nếu hồi nãy Khanh nhớ không sai á, là hai vợ chồng đang khai gần 60.000 thì cái đó không phải là cái ngưỡng cửa của hộ người nghèo, nên vì vậy quý vị cần phải trả đúng cái con
À,
số
thu
ngay lúc.
nhập là chúng tôi dưới 50.000 một người.
Dưới 50.000 một người thì dưới 50.000 con số rất là nhiều. 10.000 vẫn là dưới 50.000, 20.000 vẫn dưới 50.000, 49.999 vẫn dưới 50.000. Nên vì vậy quý vị cần phải thực tế về con số, chứ nếu dưới 50.000 không nghĩa lý gì cả. Bởi vì nếu mà dưới 50.000 cho hai người á là con số nó rất là nhiều, tại vì nếu mà có hộ người nghèo cho hai người thôi thì cỡ 20.000 thôi, có nghĩa là có con tổng thu nhập của quý vị 20.000. Dưới 50.000 để nó chênh lệch quá nhiều nên Kênh trả lời không được.
Hai người 20.000 mới là hộ nghèo hả luật sư Khanh?
Ngay lúc này sẽ rơi vào cỡ 21.000, 21.000 mấy hả chị?
21.000 hai người mới là hộ nghèo. Dạ, Phạm Hoàng xin hỏi hai người cùng là thường trú nhân đều có thẻ xanh 10 năm, nếu kết hôn đang đăng ký tại Việt Nam kết hôn đó thì sang Mỹ có giá trị không?
Cả hai người đều là thường trú nhân của Mỹ, muốn đăng ký kết hôn bên Việt Nam, và cái chỉ quý vị chỉ muốn biết coi là cái hôn thú đó có giá trị hay không ạ? Có chứ. Nếu mà quý vị có được bên chính quyền nào mà họ cấp cho quý vị cái hôn thú, bất kỳ chính quyền nào cũng vậy, và quý vị cưới nhau thì just cái một khi quý, cho dù quý vị đang ở nước thứ ba hoặc nước thứ tư hoặc như thế nào đó, dẫu sao cái chính quyền đó cấp cho quý vị cái hôn thú và cấp đúng theo cái luật của cái nước đó khi mà quý vị đang ở đó thì cái hôn thú đó có giá trị. Và hơn nữa, quý vị không hiện ngay lúc đó quý vị vẫn còn là độc thân, chứ nếu mà quý vị đã có vợ có chồng hoặc là đang có vợ có chồng mà quý vị chưa kết thúc cái mối quan hệ đó mà quý vị cưới người khác thì cái cuộc quan hệ thứ cái hôn nhân thứ hai quý vị nó vô hiệu lực.
Hoàng Quân, tôi có thẻ xanh 10 năm cấp ngày 1 tháng 1 2019, vào ngày 1 tháng 1 2022 tôi về Việt Nam, vào ngày 9 tháng 1 2022 tôi nhập cảnh lại Mỹ, vậy tôi có thể nộp N400 cho diện 5 năm hay không?
À xin lỗi, cái ngày mà quý vị cái ngày đó vào là về nước Việt Nam ngày mấy chị?
Vào ngày 1 tháng 1 2022 tôi về Việt Nam, 9 tháng 1 2022
Vâng.
nhập cảnh lại Mỹ.
Không, quý vị đã ở qua bên Mỹ, bên Việt Nam quá 6 tháng và quý vị đã cái từ gọi là break cái continuous physical presence. Tại vì bên Mỹ bên Mỹ về vấn đề nhập tịch nói rằng là nếu mà mỗi chuyến đi của quý vị được qua 6 tháng thì có nghĩa là quý vị đã không có duy trì cái sự ở bên Mỹ hợp pháp hóa cho để mà đợi. Nên vì vậy, sau cái quý vị sau khi lúc mà quý vị vào ngày 9 ngày 1 tháng 9 năm 2022 á, quý vị phải đợi ít nhất là 4 năm và 1 ngày sau đó quý vị có quyền xin nhập tịch lại. Và bên Mỹ sẽ coi trong cái 4 năm 1 ngày sau đó, 4 năm 1 ngày trong thời gian quý vị đợi đó, thì quý vị có phá vỡ cái continuous physical presence hay không. Cái từ continuous physical presence ở đây có đồng nghĩa rằng là quý vị phải ở bên Mỹ ít nhất 30 tháng trong 60 tháng, và cho dù quý vị rời khỏi nước Mỹ đi nữa, mỗi chuyến đi của quý vị không có thể nào dưới 6 tháng. Và nếu
thế nào
có
hơn?
trên 6, nếu mà trên 6 tháng thì quý vị cần phải cãi là có thể là tại vì quý vị không quay về được, bởi vì quý vị đang có một cái bệnh tật hay như thế nào đó, và quý vị muốn sở di trú cân nhắc về cái vấn đề họ có thể coi cái đó là không có phải là phá vỡ cái sự hiện diện của quý vị bên Mỹ hay không. Nhưng mà thực tế đối với kinh nghiệm của Khanh, Khanh lúc nào Khanh cũng nói mình sở di trú họ không care đâu, họ không cân nhắc đâu, mình có thể xin họ không cân nhắc. Nên vì vậy tốt nhất đợi đúng thời gian, đúng cái lúc mà mình đúng thời điểm mà mình có thể xin, và mình đừng có phá vỡ cái sự hiện diện của mình bên Mỹ á, thì mình mới nhập tịch. Còn nếu mà quý vị muốn thử thời vận, quý vị nộp cái tiền đó mà tới lúc quý vị đi phỏng vấn sở di trú họ nói quý vị phá vỡ cái sự hiện diện rồi, quý vị không có duy trì bên này được, họ bác đơn quý vị mất tiền.
Vì thời gian không còn nhiều mà câu hỏi quá nhiều, Trà My xin phép chạy nhanh, quý vị thông cảm nhé. Có người góp ý về cái lý lịch tư pháp số 2 hồi nãy, luật sư Khanh có đề cập á, thì họ nói rằng lý lịch tư pháp 2 này dành cho lãnh sự quán có hạn 2 năm. Luật sư thấy thế nào?
Hai năm, có thể trước giờ Khanh chỉ nói là 6 tháng, tại vì có sau 6 tháng là trong thời gian Covid có thay đổi, trong thời gian Covid có họ có thay đổi, họ gia hạn một thời gian, nhưng mà Khanh lúc nào Khanh cũng nói là 6 tháng thôi.
Dạ, cháu tôi diện R2A, xong 6 bước tháng 12 năm 2022, tới nay chưa có phỏng vấn, bổ sung thêm gì không luật sư?
R là chữ R hả chị?
Dạ, R2A.
R2A. Cái diện R2A đó là cái diện gì ta? Không nhớ đâu ta. R2A visa.
Quý vị có đánh sai chính tả không? Quý vị có đánh nhầm không? Quý vị gửi
Chắc
lại câu
chắn
hỏi.
quý vị đánh sai cái đó rồi. Quý vị đang dùng mã số đây nè.
Như cái gì F2A hay cái gì thì còn có hết.
F2A thì còn có nghĩa, R2A thì Khanh chưa bao giờ nghe. Nếu mà quý vị là cái diện F2A á, thì thực tế rằng là quý vị phải đợi ít nhất 2 năm nữa, tại vì bây giờ F2A bên bên Bộ Ngoại giao họ mới chỉ duyệt tới ngày 8 tháng 2 2020, mà quý vị là 2022, nên vì vậy quý vị cần phải đợi. Còn R2A thì Khanh chưa nghe nhé.
Từ lúc hoàn tất 6 bước tại NVC tới lúc phỏng vấn visa EB3 tại Tổng lãnh sự là bao lâu?
Cái này nó sẽ rất là tùy. Đối với cái hồ sơ I-140 ngay lúc này á, nếu mà quý vị đang ở bên Việt Nam mà cái hồ sơ quý vị là trước hết bây giờ mình phải coi cái ngày đáo hạn. Tại trước đây là trước đây á, EB3 là lúc nào họ cũng current, nhưng mà trong mấy tháng trở lại thì EB3 bị retrogress, có nghĩa là bị chậm lại, và bây giờ cái lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao cho EB3 họ duyệt tới ngày 1 tháng 9 2022. Nên vì vậy quý vị phải coi cái đơn I-140 của quý vị, cái ngày ưu tiên là ngày mấy. Quý vị sẽ giáp lại với cái ngày Khanh mới nói, ngày 1 tháng 9 2022. Nếu mà quý cái đơn I-140 của quý vị cái ngày ưu tiên trước đó thì yes, ngay lúc này lãnh sự họ có thể lên lịch phỏng vấn cho quý vị, nếu mà trung tâm thị thực đã xong hết giấy tờ rồi. Còn nếu mà cái hồ sơ ngày đáo hạn của quý vị, còn cái ngày ưu tiên của quý vị sau cái ngày Khanh mới nói thì chưa tới phiên quý vị.
Dạ, Trần Kenny, em hỏi mẹ em ở Mỹ đã hơn 12 năm, mẹ em 66 tuổi, có thể xin quốc tịch bằng tiếng Việt không?
Cái này nó sẽ rất là tùy theo bác gái có thẻ xanh bao lâu, hoặc giống như nãy Khanh nói á, trên 50 và có thẻ xanh hơn 20 năm thì có thể xin nhập tịch bằng tiếng Việt được, hoặc là trên 55 tuổi và có thẻ xanh hơn 15 tuổi thì xin nhập tiếng Việt được. Còn cái thứ ba nữa là nếu mà trên 65 tuổi và có thẻ xanh hơn 20 tuổi thì mình biết luôn cái tiếng, mình có thể xin tiếng Việt, và mình chỉ cần trả lời cái trong cái số câu hỏi là 10 câu hỏi trong 20 câu hỏi thôi, và mình biết luôn cái 20 câu hỏi nào phải học thay vì cái 100 câu hỏi.
Dạ, Thanh Lam, tôi có nợ thuế property, thuế tài sản 2 năm, ngoài ra không có nợ cái gì khác, có ảnh hưởng tới quá trình xét nhập quốc tịch của tôi không?
Nếu mà quý vị chỉ nợ property tax về quận đó nhé, có nghĩa là property tax thôi, thì cái đó nó không có ảnh hưởng tới cái vấn đề xin nhập tịch của quý vị. Trừ khi quý vị bị kiện, và coi như là quý vị kiện và quý vị thua, và họ gắn cái bên county, họ gắn cái nợ trên cái record của quý vị thì có thể bị ảnh hưởng thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị thiếu federal tax, có nghĩa là thuế liên bang á, thì nó sẽ ảnh hưởng. Còn về property tax thì rất là hiếm khi nào bị ảnh hưởng lắm, tùy theo những gì đang xảy ra với quý vị với cái hồ sơ đó thôi.
Người đã có quốc tịch Mỹ để bảo lãnh ba mẹ cần có bao nhiêu tiền trong nhà băng mới bảo lãnh được, thưa luật sư?
Cái đó nó sẽ không phải là có bao nhiêu tiền trong nhà băng, nhưng mà nếu mà quý vị lo về cái vấn đề bảo trợ tài chính á, thì trước hết là phải coi là quý vị có bao nhiêu người ăn theo, có nghĩa là gia đình quý vị đang bao nhiêu người, quý vị có vợ hay không, quý vị có chồng hay không, quý vị có bao nhiêu con cái là dependent. Quý vị phải nêu rõ con số đó thì Khanh mới nói, chứ không nếu mà nói có bao nhiêu tiền à, càng nhiều càng tốt. Còn nếu mà quý vị có 20-30 ngàn mà hỏi là ông đủ hay không, thì Khanh muốn biết rằng là quý vị có vợ chồng hay không, con cái hay không, tới lúc đó mới trả lời được. Còn ngoài ra là
Anh em bảo lãnh nhau bao năm mới xong, có gia đình cũng như là độc thân thì có khác biệt thời gian bảo lãnh không?
vì câu hỏi là nó sẽ rơi vào ngay lúc này cỡ 16 năm 10 tháng.
Và có gia đình hoặc là độc thân thì có chênh lệch thời gian không ạ?
Dạ không.
Dạ.
Không chênh
À,
lệch một chút nào cả.
dạ. À, xin hỏi em trai em thu nhập 62.000 một năm, bảo trợ cho gia đình anh trai ba người, cũng đang bảo lãnh vợ và con của cái chính cái người em này nữa, thì một mình em ấy bảo trợ hai hồ sơ có được không?
Trước hết anh không biết là người em của quý vị có lập gia đình hay không và có con cái hay không.
Dạ,
Nếu mà
dạ.
người em đang độc nếu
Dạ,
mà
người
người em đang độc
đang bảo
thân
trợ
và
cho vợ một con, dạ. Bảo lãnh đó, bảo
nếu
lãnh.
người em trai bảo lãnh cho vợ và một con và sau đó muốn đứng ra làm cái bảo trợ tài chính cho người anh và ai nữa,
Ba người trong gia đình anh đó nữa.
ba người khác nữa trong gia đình anh đó nữa, thì 62.000. Mà trước hết đó là cái vấn đề là 62.000 này nó có hai phần lận. Một là tổng thu nhập, hoặc hai là gọi là từ adjusted gross income. Cái con số mình cần phải nhìn không phải là tổng thu nhập, mà mình cần phải nhìn cái adjusted gross income, có nghĩa là tổng thu nhập trừ đi một số rồi mới cái số trước thuế. Cái số đó mới quan trọng. Mà nếu mà cái adjusted gross income là đang 62.000 thì thừa thừa để bảo lãnh người vợ và con, nếu mà vợ và một con của người em đó và ba người của bên người anh thừa. Nhưng mà nếu mà cái adjusted gross income nó thấp hơn thì nó sẽ rất là tùy.
Đang có visa B1, mở hồ sơ bảo lãnh có ảnh hưởng thế nào không?
Nếu mà quý vị đang có visa B1 và quý vị đang ở bên Mỹ thì phần nếu mà mở hồ sơ bảo lãnh thì nó sẽ tùy. Còn nếu mà quý vị đang có visa B1 và quý vị đang ở Việt Nam và bên Mỹ mở hồ sơ bảo lãnh thì yes, nó có thể ảnh hưởng quý vị một trong hai cách. Rằng là một, nếu mà quý vị dùng visa B1 đó khi nó còn hạn và vào bên Mỹ, hải quan Mỹ có thể từ chối không cho quý vị vào và bắt quý vị quay ngược lại. Cái thứ hai, nếu cái hồ sơ cái B1, B2 visa quý vị hết hạn và quý vị muốn xin gia hạn lại với bên lãnh sự có thể từ chối. Nó ảnh hưởng như vậy thôi.
Dạ. Khôi Lưu 81 xin hỏi F3 4 xuyệt 13, chắc tháng 4 năm 2013 quá. Con gái tôi sinh tháng 6 2006 sẽ vượt quá 21 tuổi, làm CSPA khi NVC mở 6 bước hay đợi phỏng vấn với lãnh sự quán?
Nếu mà quý vị muốn áp dụng cái luật trừ tuổi, quý vị phải áp dụng cái luật trừ tuổi khi quý vị có quyền mở hồ sơ với bên trung tâm thị thực. Thì có nghĩa rằng là trung tâm thị thực thì quý vị biết là có hai cái mốc ngày mà quý vị có thể bắt đầu với họ. Cái mốc ngày đầu tiên á, là cái mốc ngày đáo hạn để mà cho phỏng vấn. Cái mốc ngày thứ hai là cái mốc ngày mà quý vị có thể bắt đầu gửi hồ sơ tới trung tâm thị thực. Thì thông thường cái mốc ngày thứ hai nó sẽ sớm hơn cái mốc ngày ưu tiên của quý vị cỡ 1 năm. Thì một khi quý vị có thể bắt đầu làm với trung tâm thị thực rồi thì quý vị có thể nói với họ dùng luật trừ tuổi luôn, chứ không phải là trung tâm thị thực còn gửi quý vị lá thư và nói rằng là hồ sơ quý vị chúng tôi nhận được rồi nhé, nhưng mà chưa tới phiên của quý vị để làm việc, và tới ngay lúc đó quý vị lại bắt đầu muốn trung tâm thị thực dừng cái luật trừ tuổi thì không không được. Phải đợi tới lúc nào quý vị đủ cái ngày để mà làm việc với trung tâm thị thực thì tới lúc đó quý vị mới dùng luật trừ tuổi được.
Dạ, Phương Trinh Hồng, gia đình em được bảo lãnh diện F3 tháng 9 2009 chấp thuận. Tháng 5 2010 em là cháu ăn theo, sinh năm 97, em được đi không?
Chắc chắn không, quý vị quá tuổi luôn, và mở cái hồ sơ này sở di trú họ chỉ duyệt chưa tới 1 năm, và bây giờ quý vị là 97 tới giờ là coi như là mấy, 31 tuổi rồi, không được.
Dạ, mẹ tôi qua Mỹ 2 năm, hiện trên 80 tuổi, thì vậy thì quốc tịch được chưa?
Qua Mỹ bao nhiêu năm mà chị?
2 năm, 2 năm.
Dạ không, cái người mẹ của quý vị cần ít nhất phải đợi 5 năm Trừ khi bác qua Mỹ với cái visa hôn thú mà cưới người có quốc tịch thì yes, bác có thể nhập tịch trong vòng 3 năm. Còn ngoài ra bất kỳ những trường hợp khác thì phải đợi ít nhất là mình phải qua Mỹ và mình phải là người thường trú nhân ít nhất 5 năm trước khi mình nhập xin nhập tịch.
Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trà My vừa lướt qua một loạt những câu hỏi bên Facebook lẫn YouTube và đã thấy là đã trả lời cho tới giờ phút này là đã hết tất cả những thắc mắc của quý vị rồi. Nếu quý vị nào còn muốn thắc mắc thêm, còn muốn hỏi thêm về di trú Mỹ, mau mau để trong phần bình luận lúc này để chúng ta được giải đáp trước khi chương trình kết thúc ha. Nãy giờ chương trình cũng đã gần một tiếng đồng hồ, cũng đã giải đáp cho quý vị rất nhiều những thắc mắc ở đây, kể cả bên YouTube lẫn Facebook. Trong lúc chờ đợi những câu hỏi thêm nếu có, thì Trà My cũng xin cảm ơn quý khán thính giả rất là nhiều, là vì có nhiều người không phải là thắc mắc về di trú, họ vẫn để những cái bình luận khen ngợi, khích lệ, hoặc là họ tán dương, hoặc là họ ủng hộ chương trình. Thì Trà My cảm ơn quý vị rất là nhiều, quý vị đã bỏ thời gian theo dõi mà còn bỏ thời gian dành cho chúng tôi vài lời chia sẻ tâm tình, thì chúng tôi rất là cảm kích, chúng tôi lấy đó làm niềm vui và là một cái động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện những cái chương trình ngày càng tốt hơn, ngày càng cải thiện hơn nữa. Câu hỏi của Khắc Tâm Nguyễn: em đi dạng F1 giấy tờ xong hết rồi, bao lâu mới được phỏng vấn? Em nghe nói thời hạn chót là tháng 11 năm nay, em là diện cha bảo lãnh con.
F1 thì bây giờ cái ngày đáo hạn của lịch chiếu khán họ mới gửi cái ngày 1 tháng Giêng 2015. Quý vị coi cái ngày ưu tiên của hồ sơ I-130 quý vị như thế nào và cái quá trình hồ sơ quý vị đang làm với trung tâm thị thực như thế nào quý vị mới đoán được.
Có người bày tỏ bức xúc về cái việc là làm hồ sơ bảo lãnh chính quy đi hợp pháp hợp lệ, nộp tiền đàng hoàng mà bị trì trệ chờ đợi lâu, trong khi bất hợp pháp vượt biên, bất hợp pháp phi pháp mà lại trót lọt nhanh hơn, thì có những cái bức xúc
Nhưng
bởi vì
mà
này.
cái vấn đề cái đó cũng vấn đề quý vị đang suy nghĩ ấy, nó không phải như vậy. Những người mà bất hợp pháp hoặc qua Mỹ ấy, cái tương lai của họ nó không có giống như quý vị đâu. Tại vì có thể họ đang ở bên Mỹ nhưng mà họ không có làm gì được cả. Và họ không biết là cái hồ sơ của họ sẽ được hay không. Và lúc nào họ cũng phải lo về cái vấn đề là trong tương lai của họ như thế nào nếu mà họ không thắng hồ sơ. Còn một khi quý vị chỉ đợi một thời gian ngắn hoặc có nhiều lúc anh chị em bảo lãnh thì lâu. Nhưng mà lúc mà quý vị qua thì quý vị là thường trú nhân luôn, quý vị không có vấn đề gì phải lo cả. Nên vì vậy, có đúng, có nhiều lúc mình thấy tại sao mình đang tuân theo luật mà mình phải đợi lâu hơn khi người ta lách luật người ta vào, người ta có này có cái nọ. Nhưng mà thực tế rằng là cho dù người ta có cái này có cái nọ không có đồng nghĩa là trong tương lai của họ, họ sẽ đỡ hơn quý vị. Họ chỉ có được cái tạm thời khi mà nếu mà quý vị đợi thì quý vị sẽ có cái lâu dài và vĩnh viễn.
Điều đó rất là hợp lý. Cảm ơn luật sư Khanh. Cái đó là cái niềm an ủi cho những người đang chờ đợi nóng ruột lúc này. Cái gì nó cũng có cái giá của nó hết quý vị. Thành ra những người mà trả giá bằng vượt biên bất hợp pháp á, là cái giá của họ rất là lớn. Không có phải đơn giản là vào lọt được Mỹ là mọi chuyện chấm dứt ở đó đâu. Mọi chuyện nó sẽ không chấm dứt ở đó. Số phận của họ ra sao họ không chưa biết nữa đó quý vị. Ở phi pháp, ở lậu ở Mỹ là một cái giá rất là lớn. Không
Phần
những cho
lớn họ còn là những cái nạn nhân của buôn người nữa và bị tống tiền bởi vì những người cò họ tống tiền. Có nhiều lúc những người cò này là lạm dụng họ trong những cái quá trình đi. Nên có nhiều cái câu chuyện chưa được kể ra. Nên vì vậy mình nhìn thấy là ngay lúc này cái biên giới nó rất là loạn. Nên mình nghĩ là ồ dễ vào nhưng thực tế nó không dễ vậy đâu. Có nhiều người người ta phải đi bộ từ ở dưới bên Nam Mỹ đi vòng quanh vòng co qua cái Andes point để mà họ vượt qua bên này nó rất là khó quý vị ạ.
trong những gian nan của con đường đi trèo đồi lội suối ha, nhưng mà còn hiểm trở ở cái chuyện là bị cướp bóc, bị
Bệnh
hãm hiếp,
tật,
bị giết,
bị cướp bóc, hãm hiếp, bệnh tật và bị có tất rất nhiều việc.
có nhiều
Tại vì
người
mình phải... Dạ đúng rồi.
mất mạng vì bị giết bởi băng đảng, mất mạng vì thời tiết khắc nghiệt, một là lạnh quá, hai là nóng quá, rất là nhiều trường hợp như vậy thưa quý vị. Cho nên là cái con đường mà vượt biên bất hợp pháp, cái giá của nó không chỉ là với luật pháp mà cái giá của nó là kể cả tài sản, tương lai và tính mạng của mình nữa. Và câu hỏi tiếp theo của Xuân Vinh Nguyễn: diện F4 hồ sơ nộp tháng 8 2007, bao lâu được phỏng vấn?
Bây giờ cái lịch chiếu khán họ duyệt tới ngày 22 tháng 5 2007. Quý vị phải coi lại là quý vị đã làm xong 6 bước với bên trung tâm thị thực chưa và trung tâm thị thực đã nói rằng là họ sẽ gửi về hồ sơ về lãnh sự chưa. Nếu mà quý vị đã có hết những cái đó rồi thì quý vị chỉ cần đợi lãnh sự gọi gọi quý vị trong vòng vài tháng nữa thôi.
Em bảo lãnh anh từ năm 2013, khi nào được làm 6 bước?
Chắc còn lâu tại vì vấn đề bây giờ là cái ngày mà những cái người anh chị em có thể làm việc với bên trung tâm thị thực họ mới duyệt, họ mới cho phép những cái hồ sơ nào được khai Với cái ngày ưu tiên trước ngày 1 tháng 3 2008 mà quý vị 2013, quý vị ít nhất phải đợi gần 5 6 năm nữa.
Qua Mỹ mang hải sản tươi sống được không, thưa luật sư?
Dạ không, hải sản tươi sống thì không.
Có nhiều vị ở đây nói rằng là bây giờ em đã qua được tới Mỹ rồi nhưng mà vẫn tiếp tục theo dõi chương trình để ủng hộ chương trình. Cảm ơn quý vị thật là nhiều vì những cái tình cảm rất là nồng ấm đó. Chúng tôi mong là quý vị không những theo dõi mà còn chia sẻ ra để cho nhiều người
Đúng
khác
rồi.
những cái thông tin như mình vậy. Quý vị bấm một nút like hoặc một nút share thì cái điều đó nó sẽ lan tỏa thông tin đến rất là nhiều người khác, rất là hữu ích cho nhiều người ha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cho hỏi du lịch xin được ở Mỹ, đồng ý và được khám sức khỏe rồi, lăn tay rồi, lúc nào được giấy phép đi làm?
Thông thường nó sẽ rất là tùy theo cái dạng hồ sơ quý vị đang làm. Nếu mà quý vị đi du lịch qua Mỹ và quý vị ở lại và kết hôn và làm hồ sơ chuyển dạng qua kết hôn á, thì từ cái ngày quý vị lăn tay tới cái ngày quý vị có thể có cái thẻ đi làm, ngay lúc này nó sẽ rơi vào cỡ 9 tới 10 tháng. Còn những cái dạng khác thì nó sẽ rất là tùy. Nên vì vậy quý vị phải nói rõ hơn về cái tình trạng quý vị Khanh mới đoán được.
Tùng Thanh xin hỏi, mình có visa B2, giờ mình muốn qua xin visa F1 có phải phỏng vấn lại không? B2 còn thời hạn bao lâu mới xin được F1?
Nếu mà bây giờ quý vị đang ở nước ngoài, có nghĩa đang ở Việt Nam hoặc ở nước thứ ba như thế nào đó, và quý vị đã có cái visa B1, B2 rồi, và quý vị muốn xin cái visa F1, ok, quý vị có thể xin bất kỳ lúc nào quý vị muốn, cho dù cái visa B1, B2 còn có hạn. Nếu mà quý vị bây giờ muốn điền cái đơn xin cái F1 với bên lãnh sự, quý vị có thể điền ngay lúc này luôn, và quý vị không cần phải đợi. Nhưng có nhiều người người ta dùng cái B1, B2 để họ vào Mỹ, rồi xong họ xin chuyển dạng từ B1, B2 qua F1 ở bên Mỹ. Nên vì vậy nó sẽ rất là tùy theo cái nhu cầu của quý vị. Nhưng mà để mà quý vị nhập trường học sớm hơn á, thì quý vị cần phải xin với F1 bên Mỹ, ở bên Việt Nam. Chứ nếu mà qua Mỹ để mà đợi sở di trú họ duyệt cái đổi cái chuyển dạng á, nó sẽ rất là lâu. Nên vì vậy tốt nhất quý vị bắt đầu cái quá trình xin cái F1 bên Việt Nam liền luôn đi.
Cảm ơn luật sư Khánh rất là nhiều. Bây giờ thì cũng đã 12 giờ khuya giờ Hà Nội rồi, bước sang ngày mới, ngày 23 tháng 2 rồi. Chắc quý vị cũng đã ngủ. Chúng ta tạm thời dừng lại ở đây để mà hẹn gặp lại nhau vào tối thứ năm tuần sau. Chương trình hàng tuần hỏi đáp di trú trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mong được đón tiếp quý vị ở Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video, vừa là nơi để quý vị được tìm hiểu cập nhật thông tin về di trú Mỹ và được giải đáp những khó khăn thắc mắc trăn trở của mình về luật di trú Hoa Kỳ, các hồ sơ cá nhân cũng như là những cái diện bảo lãnh, diện du học, du lịch, đi làm, nhập cư hoặc nhập tịch Mỹ. Thì mong quý vị theo dõi thường xuyên và giới thiệu cho nhiều người cùng biết bằng cách bấm nút like hoặc nút share để chương trình được lan tỏa rộng rãi hơn nữa. Cảm ơn luật sư Khanh Phạm rất là nhiều đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. Ở đây có nhiều quý vị nhắc là theo dõi chương trình đã 7 năm rồi, thì Trạm Vy sẽ sực nhớ là chắc là cái đoạn đường mình đi qua cũng đã hơn 7 năm phải không luật sư Khanh? Không có luật sư Khanh thì chương trình này.
Nhưng mà hôm nay thực tế rằng là cũng qua năm mới, và Khanh và chị Trà My cũng nhận được một cái món quà rất là lớn, là một cái cô khán thính giả đài nói rằng là nhờ chương trình này mà cô tự làm hồ sơ được và cô cũng đã thành công. Thì đó, giống như Khanh nói, có rất nhiều rằng rồi, có nhiều lúc mình không cần luật sư đối với di trú đâu. Nếu mình đủ cái sự hiểu biết, mình gom góp đủ thông tin thì mình có thể làm được. Và cái đó cũng là cái lý do từ ngay lúc đầu Khanh và chị Trà My làm chương trình này, là muốn phổ biến những cái thông tin mà Khanh biết, mà Khanh nắm, và Khanh có thể đẩy cho quý vị, để mà quý vị một khỏi bị lừa, hoặc là hai quý vị ít nhất nắm cái sự tối thiểu mà quý vị cần phải có khi quý vị bước vào cái vấn đề về di trú giữa Mỹ và Việt Nam. Nên vì vậy cái đây là cái món quà đó, là đối với Khanh là món quà lớn nhất cho năm nay đối với chương trình. Và Khanh cũng cảm ơn chị Trà My là người đã cho Khanh cái cơ hội để làm cái chương trình, và Khanh cũng cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi những năm qua. Giống như chị nói, có nhiều khán thính giả coi không có cần phải hỏi, coi thôi để thích để coi. Cái đó đối với Khanh không cũng là rất là tốt rồi, bởi vì Khanh biết rằng là Khanh có thể giúp được quý vị một phần nào đó. Cảm
Dạ
ơn
đúng.
quý vị rất nhiều.
Không những họ coi mà họ còn để lại vài lời bình luận, vài lời chia sẻ, nhiều khi là khen, nhiều khi là khích lệ, nhiều khi là ủng hộ, nhiều khi là trái tim, nhiều khi là number one. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cái đó là cả một cái tấm lòng, tại vì nhiều khi người ta xem người ta cũng không có thời gian để mà viết cái gì đâu, nhưng mà xem mà còn viết cho chúng tôi vài câu vài từ thì chúng tôi rất là cảm ơn quý vị. Cái đó cả là một cái tình cảm mà quý vị dành cho Đài VOA và dành cho chương trình Hỏi Đáp Di Trú của chúng tôi đã hơn 7 năm qua. Quý vị cùng chúng tôi đồng hành. Như luật sư Khanh nói là có món quà mà luật sư Khanh dành cho quý vị ở đây hàng tuần là thông tin và sự hiểu biết, thì mong quý vị mau mau mỗi một tối thứ năm nên dành thời gian từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam vào cái điểm hẹn này để nhận quà của luật sư Khanh nhé. Và ngược lại, chúng tôi cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành cho chúng tôi những cái món quà là những lời khích lệ, và ngày hôm nay có món quà đầu năm là có một cái trường hợp mà cho chúng tôi biết là nhờ cái chương trình này mà tự làm được hồ sơ, không có bị gian lận lường gạt, không có bị lừa phỉnh gì hết và thành công. Thì cái đó là một cái niềm vui, và chúng tôi đã cảm thấy là chúng tôi cái làm đúng cái nhiệm vụ là phổ biến thông tin, giúp quý vị hiểu biết và quý vị tự có được cái thông tin, có được cái sự hiểu biết và tự cân nhắc và tự lo liệu được cho những cái hồ sơ cá nhân của mình. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật là nhiều nhân dịp đây là cái chương trình đầu năm mới của năm Giáp Thìn 2024, thì Trà My xin gửi những cái lời chúc thật là nồng ấm tới luật sư Khanh và quý khán thính giả thân thương của chương trình. Một năm mới rất là vui vẻ, rất là nhiều sức khỏe, và chúng ta phải rất là trung thành với nhau trong chương trình này hả quý vị, luôn luôn gặp nhau vào tối thứ năm. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều, cảm ơn luật sư Thanh Phạm rất là nhiều.
Cảm ơn chị, cảm ơn quý vị, và kính chúc chị và kính chúc quý vị năm mới rất là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, và cảm ơn quý vị cho cái sự theo dõi quý vị với đài của Khanh và chị Trà My. Cảm ơn quý vị.
Cảm ơn luật sư Khanh, xin hẹn gặp lại vào tuần sau.
Chào chị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.